Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên Facebook và YouTube. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê chất styrene, tức là chất có mặt được sử dụng để sản xuất ra các bao bì đựng thức ăn như là ly xốp hay là hộp xốp nhựa màu trắng mà quý vị hãy thấy thường ngày xung quanh mình đó, từ là trên những cái kệ thức ăn tươi ở siêu thị cho tới những cái đồ ăn đóng gói hoặc là cho tới những cái món hàng mà quý vị mua bán ăn uống thực phẩm từ các cửa hàng quán ăn đều có sự xuất hiện của những cái sản phẩm bao bì chứa đựng bằng ly xốp, nhựa xốp với cái chất styrene đó. Và cái chất này thì được coi là cái chất có thể gây ung thư cho người. Vậy mà nó nhan nhản khắp nơi và nó đang song hành với cuộc sống của chúng ta mỗi ngày trong tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta, từ chợ búa tới hàng quán đều có cả. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu xem cái chất có thể gây ung thư có mặt trong những cái ly nhựa xốp đó đựng đồ ăn của chúng ta hàng ngày thì nó sẽ an toàn cho sức khỏe cỡ nào và nguy hại cho chúng ta cỡ nào. Với bác sĩ Đức Lê từ Texas, Trà My cảm ơn bác sĩ Đức Lê trở lại với chương trình hôm nay.
Lâm Đức kính chào và quý khán giả của đài VOA và chào Trà My.
Dạ, thưa bác sĩ, mình nói về cái những cái hộp nhựa đựng thức ăn hay là những cái ly đựng cà phê hoặc là những cái mì gói mà là tô mì gói sẵn đóng sẵn cũng có những cái tô nhựa màu trắng xốp đựng mì gói đó, thì những cái mặt hàng này được xem là được sản xuất từ cái chất styrene, thì khiến cho cái người ta quan ngại là vì chất styrene được xem là chất có thể gây ung thư cho người. Thì xin bác sĩ giải thích cái chất styrene này là gì, nó được dùng để sản xuất những cái sản phẩm nhựa đựng đồ ăn thức uống đó ở cái mức độ nào, chừng mực ra sao, và hiện bây giờ thì cảnh báo của thế giới như thế nào đối với cái những cái mặt hàng này thưa bác sĩ?
Thì cũng như là Trà My nói là cái chất styrene, tức là theo là người dân gian biết là nó kêu gọi là styrofoam á. Styrofoam thì nó là từ styrene, nó thành trở thành là polystyrene, tức là nhiều cái styrene cộng lại thì nó trở thành là polystyrene. Thì styrene đó là khám phá ra bởi bên Đức, Berlin từ hồi 1839. Mình thấy những cái styrene nó đã là nằm ở trong thiên nhiên, trong những cái thức ăn. Giống như là thịt bò cũng có nè, rồi những cái trái cây, những cái rau cải, mấy cái đó nó cũng đều có styrene. Nhưng mà cái styrene của chúng ta mà lo ở đây là những cái styrene mà từ những cái chất hóa học, từ kêu là từ petroleum á, tức là chất dầu hỏa đó, đó là cái styrene mà dễ làm nhất. Thì styrene là một cái chất hóa học mà không có màu. Nhưng mà khi nó bốc lên thì cái mùi nó hơi ngọt ngọt. Thì người ta cứ mới đầu là tưởng đây là một cái chất mà nó rất là đàng hoàng, nó không có gây hại đến sức khỏe của người. Bởi vì mình một lần nữa mình thấy nó trong luôn cả giống như là đậu phộng cũng có, trong dâu, trong trái đào vân vân, mấy cái đó đều có hết. Thì hồi nhị thế chiến là ở bên Đức họ dùng cái styrene để mà làm polystyrene rất là nhiều, là bởi vì polystyrene nó rất là chắc, nó cứng, thành ra họ có thể họ chứa được cái này. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là nó cách nhiệt độ, thành ra sau này họ mới dùng những cái polystyrene, cái styrofoam á, để mà làm những cái ly xốp hoặc là hộp xốp để mà đựng thức ăn, bởi vì nó cách nhiệt độ được cho người.
Nhiệt tức là nó giữ được nóng thì nó giữ được nóng, mà lạnh thì nó được giữ được lạnh đó, phải không bác sĩ?
Đúng vậy, đúng
Ừ.
vậy.
Cái chất này được xem là chất có thể gây ung thư thì tại sao mà nó lại được xuất hiện trong những cái sản phẩm đựng đồ ăn thức uống nhan nhản tràn lan như thế?
Thì thật sự ra hồi lúc mà nó mới lập ra hồi thời, sau thời nhị thế chiến á, hoặc là trong thời nhị thế chiến á, thì lúc đó họ đâu có biết là nó gây đến ung thư. Thành ra sau tới thập niên 70, 80 á, thì nó dùng cái danh từ là possible, là có thể gây đến ung thư. Và tới 2010 á, là nó tăng lên thì nó dùng cái danh từ là probable, là chắc là sẽ gây đến ung thư. Nhưng mà lý do mà nó không có xác định đây là một cái chất mà có thể đưa đến ung thư là bởi vì ở trong người, trong cái loài người mình thì nó không có nghiên cứu nhiều về cái vật chất này, là bởi vì mình chỉ thấy trong những thức ăn thôi. Nghĩa là nó Mỹ danh từ nó dùng là leach, tức là nó bị rỉ ra đó, rỉ ra từ những cái hộp xốp hoặc ly xốp để mà nó bám vô chất ăn của mình thì nó rất là ít. Thành ra nó dùng cái danh từ là probable. Nhưng mà khi mà nó thí nghiệm vô những loài chuột hay là những thú vật thì nó thấy là những loài chuột và thú vật là bị rất là nhiều hại sức khỏe, luôn cả những cái ung thư. Thành ra từ đó nó mới đưa đến là probable. Thành bây giờ là có tổng cộng là 11 tiểu bang là đương muốn bỏ hết cái styrene styrofoam, nhưng mà bởi vì đây là một cái loại mà sản xuất quá rẻ và hiện tại là một cái loại duy nhất mà có thể là cách nhiệt độ, thành ra mình vẫn còn dùng và mình vẫn thấy nó được dùng, dù là giống như Trà My nói là ồ, tại sao mình thấy là hình như là nó đưa đến cái sự hại sức khỏe và ung thư mà tại sao mình vẫn dùng, là bởi vì nó quá rẻ.
Tức là cái tính chất tiện lợi tiết kiệm của nó mà cũng chưa tìm được cái nào thay thế khả dĩ hơn, cho nên là người ta vẫn tận dụng. Ở Mỹ, 50 tiểu bang nước Mỹ thì đã có 11 tiểu bang cấm sử dụng cái hộp xốp nhựa xốp sản xuất từ styrene, phải không bác sĩ? Từ chất
Đúng rồi.
styrene. Như vậy trên thế giới thì Trà My cũng nghe mà không biết có bác sĩ có một số thống kê xác đáng hơn không, tức là cũng có vài nơi họ cấm hẳn, ví dụ như ở Pháp là không có cho dùng hộp xốp, ly xốp, nhựa xốp, mấy cái đồ đựng bao bì bằng xốp nhựa đó vì là nguy cơ ung thư đó, phải không bác sĩ?
Đúng rồi, đúng rồi. Bên Âu Châu thì nó gắt hơn. Giống như là bên Sweden
Thụy Điển.
là Thụy Điển, Thụy Điển thì là giống như Pháp vậy đó, là đại khái là có vài quốc gia bên Âu Châu là họ cấm hẳn luôn, họ không cho sử dụng nữa. Nhưng mà rồi thì mình cũng thấy là nó cũng có cái thiệt của nó, là bởi vì nó không, hiện tại bây giờ không có cái gì để mà thay thế nó. Thành ra nếu bây giờ mà muốn mang đồ ăn về nhà mà giữ ấm thì nó không có. Nhưng mà chỉ có một cái là tại vì cái đời sống của bên Âu Châu với là Mỹ nó cũng khác nữa. Người Mỹ thì thích mang đồ về nhà ăn, còn người Pháp, người Âu Châu cũng như là người Việt Nam mình thì thích đi ra ngoài rồi ngồi đó ăn. Thành ra hai hai cái đời, cái lối sống nó khác nhau. Ở bên Mỹ mình là thích là to go, lúc nào cũng là mang đồ về nhà to go, cái tiện lợi. Thành ra từ cái tiện lợi đó mà chúng ta bên này vẫn còn sử dụng.
Dạ thưa bác sĩ, cái cơ quan về gọi là nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đó, họ liệt kê cái chất styrene là cái chất mà được dùng trong những cái sản phẩm nhựa đựng đồ ăn mình đang nói đó, là cái chất có thể gây ung thư. Vì sao? Là vì dựa trên những cái thí nghiệm mà chủ yếu là trên động vật chứ còn chưa có thí nghiệm trên người, cho nên là nó chưa được nâng cấp lên cái bậc là chất gây ung thư mà chỉ là chất có thể gây ung thư thôi. Hiểu như vậy có đúng
Đúng
không bác sĩ?
đúng rồi, nó rất là chính xác, là bởi vì trong người á, thì họ quan sát, họ cảm thấy giống như nó những cái triệu chứng mà khác lạ, nhưng mà họ không có connect được, họ không có nên
Liệt
nói kết được cái giữa cái chất chemical đó và cái bệnh đó, là bởi vì khi mà làm ra một cái ly xốp hay là một cái đồ xốp để mà chứa được á, nó không phải là chỉ có cái chất styrene không, mà nó có thể nó có nhiều chất khác để mà làm cho cái ly đó nó vững hơn, mà nhiều khi ở bên manufacturer, bên cái nhà sản xuất đó, họ không có tiết lộ hết những cái chất chemical mà nằm ở trong đó. Thành ra lý do đó mà mình bên chính quyền họ không có đưa ra cái kết luận là chất styrene là cái chất mà đưa đến ung thư.
Tức là nó có thể gây ung thư và nó đang được sử dụng, thì bên phía những nhà sản xuất thì họ nói là họ sử dụng ở mức độ an toàn. Có người có nơi nói rằng là tôi sử dụng 95% là cái chất này rồi, vì nó là chất khí này nên nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, chứ nó không có lưu lại động lại, cho nên là quý vị khi mà cầm lên tiếp xúc ăn uống thì nó không có vô người quý vị đâu. Nó là của sản phẩm mà cái chất nguyên thủy của nó là khí mà, đã thì người ta trấn an như vậy. Nhưng mà cái người mà họ cẩn thận đó thì họ sẽ tìm hiểu xem là có đúng thật sự là như vậy không. Cái chất styrene mà bằng khí là nó sẽ độc trực tiếp, nếu mình hửi vô là nó sẽ độc cực mạnh trực tiếp. Nó khác với lại là qua một cái sản phẩm đựng là đã được chế biến một cái sản phẩm thành nhựa rồi, thì cái chuyện nó tác hại thì nó sẽ gián tiếp khác nữa. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, cái chất styrene này thực chất nó được liệt kê là có thể gây ung thư là vì khi nó xâm nhập vào cơ thể nó sẽ gây ra những tác hại gì cho sức khỏe, từ nhẹ nhất tới nặng nhất thưa bác sĩ?
Thì từ nhẹ nhất thì cũng giống như nãy Trà My nói, nếu bây giờ mà mình thở vô từ không khí hoặc là mình bị bám bởi không khí, thì cái nhẹ nhất là mình cảm thấy nó, Mỹ nó dùng danh từ là dermatitis, tức là da của mình nó bị sưng, nó bị ngứa, cái đó là nhẹ nhất. Còn khi mà mình hít thở vô thì mũi của mình nó cũng có thể ngứa, nó khó chịu, cổ họng cũng khó chịu. Nặng hơn nữa là đưa đến viêm phổi và bị sưng phổi và nước nó bị tràn ngập trong phổi, và đưa đến có thể là tim nó bị đập rối loạn, và từ từ thì nó đưa đến những cái giống như là nhức đầu, ói mửa, chóng mặt. là những cái mà mình nói là nhẹ nhẹ, cho là nhẹ hơn những cái thứ khác. Nhưng mà cái styrene này đó, nó lạ một cái là nó lại giống giống như là cái hormone, hormone không biết tiếng Việt là cái gì, nhưng
Hormone luôn các bác sĩ, cái gì gọi là hormone.
hormone thì đại khái là nó giống như hormone của người đàn bà là cái estrogen á. Thì cái hormone estrogen của người đàn bà là nó đưa đến những cái chẳng hạn như là loạn kinh kinh loạn kinh hả,
Rối loạn kinh nguyệt.
rối loạn kinh nguyệt, và hoặc là nó đưa đến những cái mà kêu là hormone related illness, tức là những cái gì mà nó có thể ảnh hưởng bởi từ hormone, như là tuyến giáp, hoặc là ung thư ngực của trong đàn bà, hoặc là ung thư tuyến tiền liệt của đàn ông. Rồi sau này trong những cái người mà bị ảnh hưởng nhiều bởi cái chất styrene đó, thì họ cũng có thấy là nó cũng ảnh hưởng đến chẳng hạn như là ung thư huyết cầu, hồng huyết cầu là leukemia, hoặc là ung thư bạch huyết cầu là lymphoma, và cũng thấy là nó có thể nó ung thư của đường cổ họng, ung thư thận. Và trong những cái chuyện mà hơi hơi hiếm một chút xíu thì có thể là ung thư đến cái tuyến tụy. Rồi trong những cái con chuột mà chúng mình có nghiên cứu á, thì mình thấy là nó có đưa đến là hư gan, và nó có lại đưa đến cái sự mà nó hư hỏng di truyền luôn qua những cái hồng huyết cầu và bạch huyết cầu. Cái đó mới là thấy là hơi quá lạ, là bởi vì nó thành vô thành một cái di truyền, nó là từ đời này qua đến đời khác luôn, thành ra cái đó nó có thể là nó nặng nhất trong những cái mà cái chất styrene này nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người.
Như vậy là nhẹ nhẹ là những cái biểu hiện ngoài da, hoặc là biểu hiện về hô hấp, mà nặng là tất cả các loại ung thư bác sĩ vừa liệt kê ra, cộng với nó làm thay đổi DNA di truyền truyền từ đời này qua đời khác nữa. Cho nên là cái sự độc hại của chất styrene là rất rất là quan trọng. Đó là cái sự độc hại của chất styrene, mà là cái dạng khí mà mình hít vào đó, là mình sẽ bị như vậy. Nhưng mà cái chất styrene mà nó được dùng để sản xuất ra những cái ly xốp hay là hộp xốp mà mình đang nói đây đó, thì nó không có trực tiếp như vậy, nó đã gián tiếp rồi, tại vì nó đã bị biến chuyển ra một cái sản phẩm khác rồi. Thì thưa bác sĩ, nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại hộp xốp, ly xốp, nhựa xốp đó mà mình biết trong đó có chất styrene là một thành phần trong cái sản phẩm đó, cấu tạo ra cái sản phẩm đó, mà nó độc như vậy mà mình dùng, thì cái nguy cơ nó tới đâu, an toàn nó tới đâu?
Ừ, cái đó là cái lạ của cái styrene. Styrene thì như là Trà My nói là nếu mà nó là nguyên chất styrene thì nó có những cái lợi hại đó, nhưng mà khi mà nó thành là polystyrene, tức là nhiều cái styrene cộng lại rồi đó, thì nó là cứng hơn. Thì khi mà nó kêu là solid state, tức là cái không còn là
Ở
nước nữa,
dạng rắn,
dạng vắng hả,
rắn đó bác sĩ,
dạng nắng, thì khi mà
dạng khí, dạng rắn. Thì nãy giờ mình nói khí, dạng khí là nó độc, bây giờ nếu mà nó ở dạng rắn thì
thì khi mà như vậy thì nó lại an toàn cho người, nó không có phải là độc. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó bị chảy ra, nó trở thành là nước á, thì lúc đó nó mới bám vô đồ ăn hoặc là nước uống của mình, thì lúc đó nó có thể nó đưa đến những cái hại tệ mà nãy mình đã mới vừa nói.
có nghĩa là ở thể lỏng là nó độc, cực độc như nãy giờ mình nói, kích ứng vô trực tiếp liền là tác dụng liền liên liên trực tiếp. Còn nếu mà ở thể rắn, theo những cái dạng mà đồ hộp mà mình sử dụng đựng thức ăn đó, là nó đã được ở thể rắn rồi, thì nó không không sao, không sao. Nhưng
Đúng
mà
vậy.
nếu mà từ thể rắn đó mà nó bị hóa lỏng, thì cái chất lỏng đó nó vô cơ thể của mình mới là có sao, y chang
Đúng
như
vậy.
là ở thể khí. Thì bây
Đúng
giờ
rồi.
có cái cơ hội là nó từ thể rắn qua thể lỏng hay
Rất
không?
là nhiều, rất là nhiều, là bởi vì mình cứ nghĩ đến cái đồ ăn của mình trước hết là mình dùng cái những cái ly xốp hoặc là những cái đồ đựng xốp, mà để gì, là để đựng cho những cái thức ăn mà nóng hoặc lạnh, phải không? Thì những cái gì mà nóng thì dĩ nhiên nó có thể nó làm cho cái hộp xốp hoặc cái ly xốp nó cũng bị rỉ, nó chảy bớt một cái phần nào đó, mình không biết bao nhiêu, nhưng mà nó cũng phải nóng lên, nó rỉ một phần nào đó nó vô trong cái đồ ăn của mình. Thành ra những cái đồ ăn nóng lúc nào mình cũng phải nghĩ là nó sẽ đưa đến một cái tình trạng là mình có chất styrene ở trong cái thức ăn của mình.
Như vậy là những cái hộp này với chức năng là cách nhiệt, nhưng mà khi nó cách nhiệt thì đó mới là lúc mà nó có sự độc hại đây là vì cái chất styrene nó từ thể rắn nó biến sang thể lỏng, nó có thể len lỏi rò rỉ vào thức ăn và mình đưa vào miệng của mình đưa vào cơ thể của mình. Chất styrene độc hại này ảnh hưởng tới ung thư, tới thay đổi di truyền DNA và nó phá cơ quan nội tạng, kể cả là gan, thận, tim như nãy giờ bác sĩ liệt kê. Như vậy thì có nguy cơ sử dụng những cái hộp xốp ly xốp đó có thể bị ảnh hưởng trực tiếp độc như là styrene dạng khí, dẫn tới ung thư nếu như những cái đồ đựng đó nó có nhiệt cao. Nhiệt cao đây là có thể hiểu là ví dụ như đồ ăn nóng bỏ vô đó để giữ nhiệt thì nó có đủ là tràn chảy nó ra để nguy hiểm hay chưa, hay là mình phải là đem nó microwave nó nóng lên tới mức độ đó thì nó mới nguy hiểm, thì cái nhiệt này nó cao thấp như thế nào mới nguy hiểm để mà nó chảy ra rò rỉ ra cái chất styrene đó vào người mình hả bác sĩ?
Đại khái là mình khi mà mình thấy nó rỉ là mình biết là nó nguy hiểm. Thì cũng có nhiều người mang những cái hộp này, nhất là giống như là nãy Trà My nói là những cái mì gói, mì mà trong tô sẵn đó. Thì cái mì trong tô sẵn là luôn luôn là mình để vô microwave để mình hâm lên, đúng không? Thì tức là ở bên nhà sản xuất họ phải có thêm một cái lớp gì ở trong để mà cho cái ly xốp này nó không có bị rỉ ra nhiều. Nhưng mà mình không hiểu rõ là dù là có cái đó đi nữa nó rỉ ra bao nhiêu, cái đó thì mình không có nghiên cứu được cái phần đó, nhưng mình biết chắc chắn là nó cũng phải có. Rồi cũng có nhiều người cũng mang một cái đồ hộp xốp về có đồ ăn trong đó, thì thay vì để ra dĩa hay là để ra một cái phần khác để mà mình hâm lên thì họ cũng để nguyên cái hộp đó vô trong microwave rồi họ hâm lên từ đó. Thì lỡ mà hâm nóng quá thì đôi lúc không biết là Trà My có bị không, nhưng mà mình cũng có thấy là nhiều khi những người bạn hay là gì họ hâm nóng quá thì mình thấy ở dưới cái đáy của cái hộp đó nó bị lủng lỗ, là bởi vì đồ ăn nóng quá nó làm cho cái hộp xốp nó lủng lỗ. Thì tức là sao, nghĩa là cái ngay chỗ đó là cái hộp xốp nó đã biến trở thành là chất lỏng rồi, nó thành là styrene lỏng, là nó đã thấm vô đồ ăn rồi, thì những cái đồ đó là chắc chắn là nó sẽ độc cho mình.
Như vậy cũng khó đo lường cái mức độ là nhiệt nóng tới đâu thì nó sẽ chảy ra tới đâu, nguy hiểm tới đâu. Nhưng mà mình cứ hiểu chung nhất là hễ mà nó gặp nhiệt là nó sẽ chảy từ thể rắn ra cái thể lỏng, và từ thể lỏng đó nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Cái đó là cái lúc mà không an toàn. Và cái nhiệt đây là, rồi mình thấy những cái ly đựng cà phê thiệt là nóng, rót nước sôi vô uống cà phê thiệt là nóng. Rồi những cái ly mì gói làm sẵn đó cũng phải rót nước sôi vô thiệt là nóng thì mì nó mới mềm ra thì mới ăn. Đấy là cũng là cái lúc mà nó chảy styrene ra. Và những cái hộp đồ ăn mà để nguyên hộp vô bấm microwave hâm á, thì dĩ nhiên là cái độ hâm của microwave mà đủ cho thức ăn nóng thì cái nhựa ở ngoài đó nó cũng quá nóng, nó cũng
chắc
đã
chắn
chảy
luôn. Chắc chắn gì luôn.
Nó chảy, và khi nó chảy nó len lỏi vô thức ăn, styrene đưa vào trong cơ thể của mình sẽ tác hại cho sức khỏe của mình. Như vậy thì sử dụng những cái hộp nhựa, đồ nhựa xốp bây giờ thì nếu như mình không có đụng chạm gì tới nhiệt, để đồ bình thường hoặc là để đồ lạnh thì có nguy hiểm không thưa bác sĩ, hay là chỉ là đồ nóng thì nó mới sợ chảy ra thể lỏng và nguy hiểm thôi?
Thì hiện tại bây giờ là mình chỉ thấy những cái đồ nóng là nó mới đưa đến cái sự ảnh hưởng, là bởi vì styrene, riêng biệt cái styrene mình mới thấy đó là nó đưa đến những cái ảnh hưởng mà bấy lâu nay bên nhà nghiên cứu họ thấy. Còn riêng biệt cái polystyrene thì nó chắc hơn, thì mình thấy là nó không có ảnh hưởng nhiều bằng là trong cái cơ thể người, trừ ra nếu mà nó đã ra ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường.
Tại vì Trần My có thấy những cái hộp nhựa xốp đó, họ không chỉ đựng đồ ăn nóng để giữ ấm mà còn để đồ ăn lạnh, có nghĩa là thí dụ như thịt cá tươi đó, họ cũng để trên một cái vỉ xốp màu trắng để ngăn đông lạnh. Thì không biết cái styrene mà đông lạnh vậy thì nó có nguy cơ chảy ra rò rỉ vô đồ ăn như là ở nhiệt độ nóng hay không?
Không thấy là khi mà polystyrene mà nằm ở trong đông lạnh nó bị rỉ ra, nhưng mà mình dĩ nhiên là để lâu ngày thì nó sẽ rỉ chút chút, nhưng mà nó không phải là kiểu mà nó tan ra, là bởi vì tùy theo cái độ lạnh, nhiều cái độ lạnh nó lại làm cho cái polystyrene nó dễ bể. Rồi khi mà mình đưa nó ra khỏi cái đông lạnh á thì nó lại bám những cái chất polystyrene vô trong cái đồ ăn đó, thì có thể nếu mà mình không rửa kỹ thì mình có thể mình ăn nguyên cái chất polystyrene nó vào cơ thể của mình. Thì khi mà nó vào cơ thể mình là trong bao tử ruột và gan của mình nó sẽ lọc cái đó, thì khi mà nó lọc nó có thể biến cái đó trở thành là styrene,
có thể biến trở thành styrene, tức là trở nên có cái độc tính.
Đúng rồi.
Polystyrene thì nó không độc là vì nó nhiều, nó rắn, nó cứng. Nhưng mà khi mà nó ở cái dạng mà styrene đơn lọc, đơn lẻ, cái dạng đơn lẻ của nó thì nó lỏng lẻo, nó khí hoặc nó lỏng, thì cái đó là lúc đó là nó độc. Thì ở cái dạng khí là sợ, dạng lỏng là sợ, còn ở dạng đặc thì không sợ. Thì mình đang nói là nhiệt độ
Nó không sợ cho loài người thôi, nhưng mà nó rất là ô nhiễm cho môi trường, là bởi vì cái polystyrene này á là nó không có dễ dàng để mà
phân hủy.
tiêu hủy. Nên nếu mà nói theo thống kê là nó có thể là nó nằm ở trong môi trường cả mấy ngàn năm luôn, chứ không phải là vài vài trăm năm. Thì sau này thì họ có nghĩ đến, chẳng hạn bây giờ mình đốt nó thì sao, thì họ đốt nó thì mình thấy là nó bị ô nhiễm không khí. Mà nếu mình để nguyên á, thì cũng giống như là quý khán giả và Trà Mỹ thấy cái chất polystyrene này nó rất là nhẹ, khi mà nó bể ra nhiều khi mình thấy nó bay bổng trên không khí, hoặc là nó nổi lên bề ở trên mặt nước. Thì khi mà nó ra ngoài môi trường như vậy là nhiều khi có những cái loài vật, con vật mà nó nhỏ nhỏ, nó nghĩ là cái đó là đồ ăn, thì nó lại ăn vào. Thì khi mà nó ăn vào nó bị nằm ở trong cái cơ thể, nó nằm ở trong bụng nó luôn, nó không có tiêu hóa được. Thì cái con vật đó nó cảm thấy là nó bị no hoài, nhưng mà rồi nó lại không có đủ dinh dưỡng và từ từ nó lại chết đi. Thành ra mình thấy là cái đó là một cái mà nguy độc của cái chất polystyrene, tuy là nó không có ảnh hưởng sức khỏe của loài người nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến môi trường rất là nhiều.
Polystyrene ở thể rắn, nó không ảnh hưởng trực tiếp như thể lỏng hay là thể khí nãy giờ mình nói, mà nó có thể ảnh hưởng môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống, là cái sự sinh tồn của các loài động vật ở biển hay là mặt đất vân vân. Tại vì ăn vào thì sẽ gây ngộ độc hoặc là chết, và chưa kể là mình cũng ăn những cái con vật đó nữa, thì không biết là sau đó thì có ảnh hưởng thế nào không, thì cũng chưa có nghiên cứu tới. Là những cái polystyrene mà nằm trong động vật, ví dụ cá đi, nó ăn cái đó rồi mình ăn lại thì sao, thì cũng câu hỏi đó còn bỏ ngỏ phải không bác sĩ, cũng chưa biết phải không. Nhưng mà biết chắc chắn là styrene dạng lỏng, dạng khí là gây ung thư, và như vậy thì trong những cái hộp nhựa, hộp xốp mà có styrene thì tránh làm sao cho nó đừng có chảy ra, tức là tránh nhiệt độ nóng. Nhiệt độ lạnh thì nãy bác sĩ cũng nói, lạnh quá thì nó vỡ nhỏ ra, mình ăn vô thì nó cũng là nằm ở trong cái bộ tiêu hóa của mình. Thì khi mình ăn vô những cái mảnh vỡ của polystyrene đó thì nó không gây ung thư hả bác sĩ, nhưng mà nó gây những cái chuyện khác phải không?
Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà đại khái là cái gì cũng mà chút chút thì không sao, mà hả nhiều thì nó mới gây đến sức khỏe của mình.
Những câu hỏi này để đáp ứng cái thực hành ở ngoài thực tế, đó là người ta không chỉ dùng những cái ly hộp nhựa xốp để đựng thức ăn sử dụng ngay, mà người ta còn dùng để dự trữ thức ăn nữa. Là Trà mới thấy là có nhiều người là dùng những cái hộp đó bỏ tủ lạnh giữ thức ăn 1 2 tuần, có khi là để tủ đông 1 2 tháng, cả năm vân vân. Thì cũng xin hỏi bác sĩ, dùng những cái loại nhựa xốp từ styrene đó mà lưu trữ thức ăn thì cái nguy cơ nó có tai hại hơn là chỉ là để dùng ăn một lần rồi bỏ hay không?
Đại khái là khi mà nó còn trong cái dạng rắn của nó thì nó không đến nỗi là ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, chỉ có khi nào mà nó bị chảy ra, nó thành lỏng thì lúc đó ảnh hưởng. Nhưng mà phải nhớ rõ là cái chất polystyrene này tuy là nó chắc, nó cứng, nhưng mà mình để vào trong tủ đá đông lạnh thì nó lại không có chắc bằng những cái chất plastic khác, những chất nhựa khác. Những cái chất polystyrene này là nó dễ bể, nó không có nghĩa là khi mà vào nếu mà vào đông đá đó thì mình có thể là mình sử dụng những cái chất chất khác mà nó chắc hơn để mà mình chứa đó, chứ để vô chất polystyrene thì nó không phải là cái sử dụng là tốt nhất để trong ngăn đá.
Như vậy thì để đồ ăn dùng liền hoặc là để đồ ăn dự trữ đi nữa, miễn sao đừng có làm cho nó chảy ra nhựa là đỡ nguy cơ ung thư. Em nó
Đúng
chảy
rồi.
ra nhựa là cái chất styrene nó vô người gây ung thư. Cái đó là một cái tóm tắt dễ hiểu. Và bây giờ thì xin hỏi là ngoài các loại ly, hộp, tô, chén, nhựa xốp đó thì có những cái sản phẩm tiêu dùng nào khác xung quanh trong đời sống của chúng ta mà cũng có mặt của styrene để mình cẩn thận đề phòng không bác sĩ?
Rất là nhiều luôn, chúng ta lại không có biết, nhưng mà trong nhiều thứ là chẳng hạn như là trong mấy cái sợi thủy tinh, nhất là bên Việt Nam mình hay dùng những cái lọc ngói mà bằng fiberglass, bằng thủy tinh đó, đó là nó rất là nhiều styrene ở trong đó. Những cái bộ phận của trong những xe hơi, bên Mỹ này thì mình có trong nhà hay có thảm đó, lót thảm thì những cái thảm nó cũng có chất polystyrene. Những cái máy kêu là appliance như là máy giặt, máy sấy, máy rửa chén rồi cũng có rất là nhiều những cái polystyrene trong đó. trong mấy cái máy giống như là máy in printer ở chỗ làm việc hoặc là nhà của mình, hoặc là mấy cái máy photocopy là cũng có trong đó. Rồi hoặc là hút thuốc, những nhất là bên Việt Nam mình bây giờ cũng vẫn còn cái phong trào hút thuốc, thì cái hút thuốc nó rất là nhiều side ring, mà hút thuốc là nó vô thẳng ở trong phổi để mà ảnh hưởng đến phổi. Và bên Mỹ này thì nó cũng có những cái kêu là insulation để mà nó cách nhiệt cho trong từ giá tường của mình như lại ngoài đường á, thì những cái insulation nó cũng rất là nhiều styrene. Thành ra trong đời sống của mình, styrene, polystyrene, nó chính xác hơn là polystyrene đó, mình sử dụng rất rất là nhiều. Nhưng mà cũng may mắn là những cái thứ đó nó không có trực tiếp ảnh hưởng đến mình, trừ ra nếu mà nó vào trong cái không khí.
Nó biến thành dạng khí hoặc là nó bị nhiệt sao đó bị biến thành dạng lỏng nó chảy ra
Đúng rồi,
mà
đúng rồi.
vô cơ thể thì đó là ung thư ngay phải không bác sĩ? Cái đó là sợ chắc chắn rồi. Còn nếu mà nó ở những cái dạng rắn như là cách âm, cách nhiệt, cách tường hoặc là máy giặt, máy sấy, những chiếc nhựa thì phải có styrene hết, nhưng mà nó ở dạng rắn nó chỉ bị chảy ra hoặc bị bốc hơi lên thì mình không sao. Nó ta là polystyrene thì an toàn, mà nó ở dạng lỏng hoặc là khí, tức là khi nó bay hơi, bốc hơi hoặc là khi nó chảy nhiệt, nó chảy do nhiệt thì cái đó là quan trọng, là sợ
Đúng
ảnh
rồi.
hưởng tới sức khỏe. Vâng,
Đúng rồi.
như vậy thì quý vị rất là cẩn thận để mình hiểu biết là mình sử dụng đúng đắn, tại vì styrene này nó là một cái thành tố trong tất cả những cái sản phẩm nhựa mà chúng ta dùng hàng ngày, mà trong cuộc sống của chúng ta nhìn đâu cũng có nhựa hết á. Không có nhựa là chúng ta cũng khó xoay sở cuộc sống lắm quý vị, tại vì cái vật liệu rẻ đẹp bền nhất có thể nói là nhựa đấy, dễ
Đúng.
kiếm mà dễ xài,
Dễ
thậm
tạo
chí
chế.
dễ nhiều cái nhưng mà nó cũng dễ gây độc cho con người nữa, thì quý vị cũng lưu ý điều đó, dễ gây độc cho sức khỏe và dễ gây độc cho môi trường, tại vì tất cả những cái gì về nhựa thải ra môi trường là cái hậu quả là cả nhiều thế hệ chứ không phải chỉ một thế hệ mà thôi. Dạ, bây giờ mình nói tới cái những cái hộp đựng sốt màu trắng đó là cách nhiệt đó, thì bây giờ có những thắc mắc là tôi cũng có những cái loại đựng hộp đựng đồ ăn nhưng mà không phải xốp trắng đó mà là bằng nhựa trong, thì không biết những cái loại ly trong, ly nhựa trong, hộp nhựa trong, tô nhựa trong vân vân để đựng đồ ăn đó nó có styrene hay không, nó cũng có y chang như cái hộp xốp trắng này hay không, hay nó khác đi?
Ừ. Câu hỏi đó rất là hay. Danh từ của Việt Nam mình đó là dùng là nhựa là cho plastic phải không ạ? Thì plastic thật sự ra nó tới 7 loại plastic, là nó có là từ là polypropylene cho tới là propoethylene cho tới là polystyrene. Thì cái styrene là mình thấy là độc nhất là đó là trong những cái xốp, nhưng mà nó lại là cái chất duy nhất mà có thể là cách nhiệt độ. Còn những cái ly mà mình nói là tôi dùng những cái ly trong hay là những cái ly mà uống nước thường này kia nọ rồi, thì mấy cái đó nó lại là dùng là từ là polypropylene, là cũng là từ cái chất hóa học ra, nhưng mà nó cứng hơn, nó chắc hơn, nó bền bỉ hơn. Và hiện tại bây giờ thì mình không có thấy là nó rỉ vào trong những thức ăn nhiều bằng cái chất styrene. Thì hiện tại bây giờ cái chất polypropylene đó, hoặc là chất propylene đó, nó chưa có đưa vô cái danh sách mà là những cái chất độc mà có thể đưa đến ung thư. Nhưng mà dĩ nhiên là mấy chục năm trước thì styrene lúc đó nó cũng cho là những cái mà không có đưa đến ung thư, cho tới bây giờ mình thấy nó càng ngày nó càng nó biến ra, mình thấy nó rõ ràng là nó có thể nó đưa đến ung thư nhiều hơn là những chất khác. Thì cái chất polypropylene trong những cái ly mà mình uống á, mình cũng nên cẩn thận là không có nên cho nó trở thành, nó rỉ trở thành là những cái chất loãng, chất nước, hoặc là mình không có cho nó bể ra nhỏ nhỏ để mà mình lỡ mà mình ăn vô.
Hoặc là cũng không có hâm nóng để nó chảy cái nhựa đó ra.
Đúng rồi
Như
đó.
vậy dạ, tất cả những cái đồ mà mình dùng bằng nhựa đó thì nó kỵ nóng nhất đó, tại vì khi mà nóng thì nó sẽ biến từ cái thể rắn qua cái thể lỏng, tức là nó chảy nhựa, và khi mà chảy nhựa thì nó sẽ rỉ, rò rỉ những cái chất hóa chất mà mình vừa kể gây ung thư vào cơ thể của mình. Thì như vậy thì những cái ly nhựa trong, như mình thấy là ly chè, ly sinh tố, ly trà sữa nó bằng trong trong đó, thì nó cũng có cái chất nhựa cái polypropylene chứ không phải là polystyrene, nhưng mà nếu mà nó bị chảy ra, nóng chảy ra thì nó vào cơ thể nó cũng gây ảnh hưởng tương tự phải không bác sĩ?
Đúng rồi đó.
Với những cái đồ vật dụng bằng nhựa thì tránh nhất là đừng có nhiệt nóng là an toàn hơn. Dạ, thì bây giờ
Tất
xin hỏi bác
cả
sĩ.
những cái gì mà nó có thể nó làm cho cái chất rắn thành chất loãng hoặc là lên qua không khí là mình phải tránh hết.
Dạ. Thưa bác sĩ, thì ngoài ra mình cũng thấy là người ta hay để đồ ăn vô microwave rồi người ta để một cái màng bọc ni lông lên, người ta hâm Thì cái màng bọc ni lông nó cũng là nhựa mà hâm gặp nóng vậy thì nó có sợ gì giống như mấy cái này nãy giờ mình nói không bác sĩ?
Ừ, thì cái đó là lại thêm một cái loại nhựa khác nữa. À, Việt Nam mình là hay dùng cái danh từ là bọc ni lông, nhưng mà thật sự ra bọc ni lông mà bây giờ bên Mỹ này nó không còn sử dụng nữa, là bởi vì bọc ni lông nó cái chất nylon, ni lông đó, nó lại đắt tiền hơn là những chất khác. Thành ra ni lông là bây giờ hiện tại bên Mỹ là họ dùng là cho vớ của đàn bà hoặc là cho quần áo, chứ họ không có dùng cho cái bọc ni lông nữa. Mà cái bọc đó nó là từ là polyethylene, là cũng là một trong bảy cái chất mà nhựa mà mình thấy. Thì cái polyethylene đó, nó cũng vẫn là cho là không có độc bằng cái styrene, nhưng mà một lần nữa nó lại cũng không có cái hóa chất là có thể mà nó cách nhiệt độ. Thành ra mình chỉ có là che trên đồ ăn hoặc là mình bọc lại đồ ăn rồi mình để vào tủ lạnh cho nó trong đông lạnh thôi, chứ cũng như là những cái chất khác hóa học khác, nếu mà lỡ may mà nó biến từ cái dạng rắn mà qua lỏng hay là qua không khí này kia nọ thì nó cũng sẽ từ từ cũng ảnh hưởng mình giống như là những cái chất styrene mà thôi.
Tức là mình bọc đồ ăn mà mình microwave nóng á, nhựa mà gặp nóng thì là nguy hiểm. Tức là
Đúng
tại
rồi.
vì khi mà mình hâm đồ ăn tới 1 2 3 phút trở lên thì cái lớp màng bọc đó nó đã bị chảy, nó có thể bị chảy cái nhựa đó ra thì mình không thấy mắt thường, nhưng mà nó cũng chảy và nó rò rỉ vô thức ăn, bám vào thức ăn mình cũng không thấy. Thì mình nói về cẩn thận là nhựa nói chung nha quý vị, không chỉ là ly nhựa xốp mà là ly nhựa trong hoặc là màng bọc ni lông thực phẩm cũng phải tránh nhiệt độ
Thành ra
càng tốt.
sau này á, mình thấy nó ở ngoài thị trường á, họ bán những cái giống như là cái nắp mà nó cũng là bằng nhựa nhưng mà nó bằng là polypropylene á, thì nó dày, nó chắc hơn, để mà họ dùng để họ che những cái tô hay là những cái dĩa mà mình để vô trong microwave mình hâm, thì những cái đó nó không có dễ rỉ bằng, là bởi vì nó quá chắc, nó quá cứng, nó có thể nó chịu đựng cái nhiệt độ nóng nhiều hơn là giống như là một cái bọc ni lông.
Cho nên rồi mi mới thắc mắc như giờ bác sĩ nói vậy mình mới nói tại sao cái những cái hộp mà đựng thức ăn ở đây đó ở dưới nó bằng thủy tinh, ở trên cái nắp nhựa, thì cái nắp nhựa đó đó đáng lý mình hâm nóng như microwave đó, thì nó phải chảy ra chứ, mà không, nhựa này cái nắp này nó không chảy mà hâm càng nóng thì nó càng bể, cái nhựa nó bể ra chứ nó không chảy.
Đúng
Tức
rồi.
là họ cố ý làm cho nó đừng có chảy để mà gây ngộ độc ung thư, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Cũng liên hệ tới nhựa mà gặp nhiệt là gây ảnh hưởng sức khỏe, thì Trà My thấy là có là những loại nhựa họ đề là BPA free, là không có BPA, để làm bình sữa cho con nít uống nhiệt độ nóng cũng không sợ nhựa rò rỉ vô, hoặc là để đựng thức ăn vân vân á, thì BPA free đó có an toàn, hoàn toàn tuyệt đối là mình không sợ gì hết, khi mình dùng nó là không sợ nhựa chảy, bấm microwave cũng vô tư, xài không sợ ung thư, không sợ gì cả. Được như vậy không bác sĩ?
Cái đó là hiện tại, cũng giống như là mấy chục năm trước thì mình cũng nghĩ là styrene nó cũng là những cái thứ là an toàn, mình cũng cho là cái đó nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thành ra cũng giống như là mình y khoa cái gì cũng là vừa vừa thôi, thì là nó an toàn hơn, đừng có quá quá cũng không có gì mà là an toàn hết. Cũng giống như là mấy lần trước mình nói chuyện không, uống nước nhiều cũng chết, thở thở oxy nhiều cũng chết, thành ra cái gì nhiều quá cũng chết.
Cho nên là BPA free, là không có BPA nhưng mà không có an toàn tuyệt đối 100% nha quý vị. Nhưng khi mình không biết là họ có thực sự là không có BPA không, hay là có một phần nào đó, cái sự đó thì mình cũng người tiêu dùng đâu có kiểm chứng được hay là kiểm định được đâu, thành ra cũng phải hiểu biết là cũng vừa phải để mà mình sử dụng vừa phải, đừng có thấy là không có BPA là bấm vô microwave 10 phút 20 phút thì nhiều khi nó rò rỉ ra mình không thấy.
Đúng
Thì như bác sĩ nói là cái thời hiện tại thì thấy nó vậy nhưng mà tương lai chưa biết ra sao, tại tại vì theo thời gian năm tháng có những cái phát hiện, có những cái ca bệnh, có những cái báo cáo thì người ta mới bắt đầu nghiên cứu, và một khi nghiên cứu thì nó cũng phải mất thời gian, công sức, tiền bạc, năm dài tháng rộng mới có được cái kết cục. Thành ra nhiều khi người ta chưa nghiên cứu ra, chưa có kết cục, mà mình trải nghiệm, mình dùng quá đà, mình lạm dụng thì mình đã bị trước rồi. Thành như là như nãy bác sĩ nói, styrene trước đây không được liệt kê vào danh sách có thể gây ung thư là lúc họ chưa biết, theo thời gian năm dài sáng rộng họ mới biết. Thành ra bây giờ mình hiểu biết cái tính năng của nhựa và cái sự độc hại của nhựa khi gặp nhiệt thì mình tiết chế dần dần là an toàn nhất, phải không thưa quý vị? Bây giờ cũng là những cái câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái việc là nhựa đựng đồ ăn, thì ngoài những cái hộp ly xốp này kia mình còn thấy là còn lịch sự, còn có an toàn chút đỉnh, có những cái mà nó nhìn vô là bây giờ cả thế giới cũng ngao ngán lắc đầu, tức là ở Việt Nam vẫn còn dùng bọc ni lông đổ súp nóng vô, chè nóng vô, mua đồ ăn nóng đó, nước lèo, nước phở, nước hủ tiếu gì là cứ cặp bọc ni lông bỏ vô, thì cái bọc ni lông đó gặp cái nước lèo, nước nóng, nước sôi đó thì gây ảnh hưởng nguy hại cỡ nào cho cơ thể, cho sức khỏe các bác sĩ?
Thì nó trước là mấy bọt ni lông nó rất là mỏng manh, thì mình thấy là đổ nước nóng vô nhiều khi mang trên đường về cũng hơi hơi sợ nữa, mà mình không biết là cái độ nóng của cái nước lèo nó nóng quá nó làm lún cái bọt cũng có thể. Thì mình biết là chắc chắn là cái bọt nó quá mỏng manh mà lại đổ vô cho nó nóng, thì mình là biến cái dạng rắn của cái bọc ni lông nó trở thành là lỏng rồi, thì là chắc chắn là cái nước lèo của mình nó cũng phải có những cái chất không sao, những cái chất hóa học ở trong đó mà mình
Bị
đang
ô nhiễm.
ăn nữa, nó lúc nào cũng phải chắc chắn là nó phải ô nhiễm thôi, chỉ có không biết là nó ô nhiễm nhiều hay ít thôi.
Cho nên cái lời khuyên của giới chuyên môn là chớ có dùng bọc ni lông mà đổ nước nóng, nước lèo, nước đồ ăn, thức uống nóng vào đó, phải không bác sĩ? Cho
Không
nó
nên, lúc nào cũng không nên, đúng đó, đó là chính xác luôn. Cái đó là thấy bên Việt Nam mình là quá nhiều. Chẳng hạn nếu bây giờ mình dùng đó để mà nước mắm, ok, những cái gì mà nó không có nóng quá hoặc là những cái gì mà nó lạnh thì không đến nỗi. Nhưng mà tất cả những cái gì mà đã nói là nóng mà có thể là biến hóa cái dạng rắn trở thành là lõn là mình không nên dùng.
Ở thế giới là người ta cũng cấm cản cái việc dùng bọc ni lông đựng đồ ăn luôn đó, chứ đừng có nói là đồ ăn có nhiệt nha quý vị. Đồ ăn bình thường không nóng đó là họ cũng cử nghiêm kỵ không dùng bọc ni lông để đựng đồ ăn. Ni lông đựng thực phẩm là nó phải có cái dạng là ni lông của cái mức độ đựng thực phẩm thì mới được đựng, chứ không phải là cái ni lông mà đựng đồ tiêu dùng gói xén hàng ngày báo chí đó, gói báo mà đi gói ni lông thực phẩm là cũng không được luôn đó quý vị. Thành ra cái ni lông nó có nhiều cấp độ. Ở Mỹ này, ở châu Âu này thì họ có cái ni lông ở cấp độ đựng thực phẩm an toàn để họ đựng những cái thực phẩm khô bình thường, nhiệt độ bình thường, không có nóng, không có nhiệt. Nhưng mà ở Việt Nam đó là ni lông, cho dù cái bọc ni lông đó là vừa dùng luôn là đựng đồ ăn, vừa đựng đồ dùng, vừa đựng tất cả
Đủ
báo
thứ
chí rồi gói. Rồi lại đây còn bỏ nước nóng vô đó, đỏ nước lèo nữa. Thành ra cái đó là cái sự nguy hại vô cùng,
mà
quý vị
thấy
nên
thấy
cẩn thận.
người còn lại lấy báo báo là gói đồ ăn nữa, hoặc là gói thịt gói rau này kia nọ, thì những cái mà những cái mực ở trên cái báo đó đó, cái mực đó nó cũng có chất styrene ở trong đó, thì cái đó giống như nãy nói là từ cái máy photocopy hoặc là máy in đó, là có styrene là từ cái mực đó đó. Mà bây giờ mình lại lấy cái mực đó mình gói, mình lấy cái báo đó mình gói đồ ăn của mình, gói thịt gói rau này kia nọ để về mình ăn, cái đó là nó quá quá ô nhiễm cho cái cơ thể của mình.
Cái chất styrene từ cái mực in trên báo dính vô đồ ăn, mình ăn vô miệng đưa styrene vào người, đó là có gây ung thư, gây ảnh hưởng gen, gây lục phủ ngũ tạng có vấn đề, những cái bệnh nghiêm trọng về vì styrene nãy giờ mình đã liệt kê. Quý vị thì cẩn thận nhé, gói báo mà gói đồ ăn, lấy báo gói đồ ăn là cái tập quán rất là thông dụng ở Việt Nam. Lỡ như quý vị có làm điều đó thì quý vị cũng phải rửa thiệt là sạch sẽ để tránh cái mực đó nó còn dính, còn nhiều khi mắt thường cũng không thấy, không bác sĩ, nó là hóa chất khói khói có nào mà nhìn mình thấy được là có dính một vài vệt hay không, cũng rất là khó. Hóa
Rất
chất mà thì
là
nó nó
mà nhiều
tiêm
khi
nhiễm
không rửa ra được hết nữa.
hóa chất thì nó cứ vậy phơi nhiễm vô là nó dính vô, là nhiều khi rửa không ra nữa. Thành ra cái đó là mình nên kiêng, nên kỵ nha quý vị. Báo chí và bao ni lông đựng đồ ăn, và nhất là đựng nước lèo nóng nữa là trở nên. Ngoài cái việc mà đựng bao ni lông đựng đồ ăn nóng thì cũng có thấy bao ni lông đựng đồ ăn lạnh, ví dụ như là người ta bán da ua, ta bỏ vô bịch ni lông cột lại đông lạnh, rồi cái bán cái bịch da ua đó cho người ta, thì cái bịch ni lông mà đựng đồ ăn lạnh nó có hại như là bịch ni lông đựng đồ ăn nóng không bác sĩ?
Tùy theo cái bịch ni lông nó làm bởi cái chất gì. Phần phần nhiều á là bên Mỹ này là dùng giống như nãy nói là polyethylene, thì cái polyethylene đó, nó là an toàn hơn là cái styrene. Mình không biết là những cái bọc ni lông bên Việt Nam là mua hoặc là sản xuất từ đâu, nhưng mà đã khá là những cái đồ gì mà thấy từ ở Trung Quốc là mình phải hơi hơi thắc mắc và hơi nghi ngờ chút.
Mình không biết cái nguồn gốc của cái nhựa đó sản xuất ra cái ni lông đó từ đâu, và chưa kể là nếu mà họ tái chế nữa thì sao bác sĩ, nếu là từ nguồn tái chế thì có nguy hại hơn nữa không?
Đúng rồi, tại vì mình khi mà họ cái nguồn gốc á, mình cũng còn ít ra điều tra được, còn khi mà họ tái chế ra mình không, hoàn toàn là không biết luôn, mình không, bởi vì nó không còn, lúc đó là không còn cái trong cái tay kiểm soát nữa, nó đã qua bao nhiêu những cái mà tái chế khác rồi, mình không biết là họ để vô những cái gì hoặc là những cái chất đó có an toàn hay không, vân vân. Thành ra tất cả những cái gì mà mình mua, mình nếu mà mình mua từ một cái nhà sản xuất mà uy tín, từ cái nguồn gốc mà mình có thể mình điều tra, mình kiểm tra được, thì dĩ nhiên là mình sẽ yên tâm hơn là những cái mà mình tái chế ra hoặc bán lại, hoặc là mình không biết rõ ràng cái nguồn gốc nó là từ đâu.
Nhựa tái chế thì còn lo hơn nữa là vì không rõ nguồn gốc, và chưa kể là nhựa tái chế cũng không có bảo đảm được cái vệ sinh nữa, chứ nhiều khi từ những cái rác thải họ tái chế lại đó thì nó còn
Đúng rồi.
mất vệ sinh.
Thành ra nhiều khi mình thấy cái vật đó, cái bịch đó, ô sao nó bán quá rẻ, mình lại thấy mình mua cái này nó rẻ hơn mấy kia, thay vì mình mua một cái từ nguồn gốc hay là một cái mà có tên uy tín này kia nọ thì mình mua cái nó rẻ hơn, nhưng mà cái rẻ hơn nó lại hại sức khỏe mình nhiều hơn.
Hồi đó là cũng là những cái người mà buôn bán thì họ cũng ham rẻ để họ kiếm lời đó, thành ra
Đúng
họ
rồi.
cũng sẽ tìm kiếm mua những cái bao bì mà giá rẻ nhất có thể. Thì quý vị đựng đồ ăn đem về nhà, đó là quý vị là cái nạn nhân cuối cùng. Thành ra là mình hiểu biết để mình trở thành người sử dụng, người tiêu dùng thông minh nha quý vị. Và bây giờ hỏi thăm bác sĩ về cái chủ đề này thì cũng muốn được chỉ dẫn, muốn được bác sĩ cho lời khuyên là như vậy thì đựng đồ ăn bằng những cái vật liệu gì là an toàn nhất. Nhựa là mình thấy không yên tâm rồi nè, tại vì nhựa gặp nhiệt là nó gây ung thư. Thế thì bây giờ thiết thì sao? Thấy những đồ ăn sẵn nó hay bỏ vô hộp thiết. Rồi nhiều nhôm, nghe cũng nói nhôm cũng không tốt, rồi đừng nấu đồ bằng nồi bằng nhôm vì nhôm là kim loại không tốt gì đó, trời mình cũng có nghe. Bây giờ nhôm, nhựa, thiết, inox rồi thủy tinh, thì bây giờ những cái vật liệu nào mà sử dụng đựng đồ ăn hoặc là dùng đồ ăn hoặc là để lưu giữ đồ ăn an toàn nhất thưa bác sĩ?
Đại khái là hồi nãy giờ là mình nói là qua là nhựa nhựa xốp là mình biết là cái đó là nó có thể nó rỉ vô rồi phải không? Hồi xưa là người ta dùng là thiết hoặc là nhôm hoặc là sắt, nhất là những cái nồi niêu mà bằng sắt hoặc là nồi niêu bằng nhôm để mà nấu đồ ăn. Thì sau này mới biết rõ là những cái người mà hồi xưa mà nấu những cái nồi mà bằng sắt á, thì sau này cái chất sắt ở trong cơ thể của họ nó lại rất là cao. Không có chất sắt thì nó lại mang đến là mình thiếu máu, nhưng mà nhiều chất sắt quá thì những cái chất sắt nó sẽ đặt vô trong tim hoặc là trong gan của mình để mà nó hại tim hại gan. Thì mình biết cái gì trong cơ thể nhiều cũng bị hư, thì bây giờ nhìn thấy là chất nhôm hoặc là chất thiết khi mà mình sử dụng nó nhiều nó cũng lại rỉ vào đồ ăn, thành ra hai cái đó cũng không có an toàn, là bởi vì nó cũng sẽ bị rỉ. Còn những cái giống như là thủy tinh hoặc là cái sành sứ thì hai hai cái đó thì thấy hiện tại bây giờ là thấy an toàn nhất, bởi vì thủy tinh thì mình không thấy là nó bị rỉ vào đồ ăn, và những cái chất porcelain, cái sành sứ cũng không thấy nó rỉ vào chất ăn. Thì nếu mà được quyền lựa chọn thì lựa chọn hai thứ đó là thấy là an toàn nhất.
Còn những cái đồ mà người ta hay đựng đi làm á bác sĩ, giống như đồ mên á, thì đồ mên thì thường làm bằng nhôm hoặc là bây giờ nó có tráng một cái lớp men ở trong á đó, thì những cái loại đồ mên inox, đồ mên nhôm, đồ mên tráng men thường là đựng đồ ăn nóng không à, thì mình nên chọn
Đúng
cái
rồi,
nào là tốt.
đúng rồi. Thì hồi xưa là lúc mà mới qua Mỹ cũng vậy, mới qua Mỹ thì thấy ba mỗi lần đi ăn là lúc nào cũng đem cái gòn bên là bằng nhôm. Thì sau này mình thấy là thường là ở ngoài họ để nhôm, rồi ở trong á là họ để lúc nào cũng là cái sảnh sứ, chứ họ
Tráng
không
một
có
cái
để
lớp
là
men
cái
sành đó.
men sành đó, đó là lúc nào họ cũng có một cái lớp đó để mà chi để cho cái nhôm nó không có bị rỉ vào trong cái thức ăn. Thành ra mình có thể nếu mà dùng những cái gò mên đó thì là nó an toàn hơn là nếu mà gò gò mên bằng nhôm không.
Thế còn inox thì sao bác sĩ? Inox có rò rỉ gì không?
Inox là cũng là một chất sắt, không? Thì inox
Stainless
nó cũng,
steel, thép không rỉ đó.
thì nó kêu là stainless steel đó phải không?
Là thép đó bác sĩ, mà thép mà
Là
không
thép,
rỉ.
à thép mà không rỉ. Thì hiện tại bây giờ cũng như là nói là nó dùng cái danh từ là không rỉ, nhưng mà mình không biết là nó có rỉ hay không. À, cũng tùy theo sử dụng. Nhưng mà hiện tại thì thấy thấy là đúng là trong cái chất thủy tinh, cái sảnh sứ với lại cái inox thì là ba cái mà cho là an toàn, nhưng mà nếu mà trong thực tế thì chắc là thủy tinh với lại cái sảnh sứ là an toàn hơn là cái inox luôn.
Tại vì dù gì inox nó cũng là kim loại. Cái câu nói của bác sĩ như hồi nãy tuy là đùa nhưng mà cũng là một cái lời nhắc nhở rất là đáng ghi nhớ, là tại vì bây giờ là không rỉ nhưng mà không biết nó mai mốt nó có rỉ hay không. Ví dụ như nhựa PPA free hiện bây giờ là không có PPA nhưng mà không biết mai mốt nó có hay không. Hiện giờ thì chưa đọc, mà mai mốt thì năm dài tháng rộng thì sẽ có những người bị này bị kia, rồi nghiên cứu ra thì người ta mới phát hiện ra tiếp, mới có được cái câu trả lời kế tiếp. Thành ra bây giờ mình thấy cái nào an toàn nhất thì mình sẽ lựa chọn cái phương pháp an toàn nhất. Nếu mà phải đựng đồ ăn thức uống nóng thì nên dùng cái gầu men bằng inox tráng men, tráng tráng men sứ đó, thì nó tốt nhất, là nó cũng vừa không phải là kim loại, nó cũng vừa không phải là nhựa, thì nó gặp nhiệt nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe. sành sứ thì như nãy quý vị có thấy là thủy tinh với sành sứ là nó tương na ná với nhau đó, thì dùng đồ ăn là an toàn. Đó là lý do mà vì sao mình thấy bây giờ là nồi được nấu được thức ăn á, nồi á, hồi xưa là nồi kim loại không mà bây giờ là có nồi thủy tinh rồi đó quý vị. Đó là nó cũng phục vụ vào cái mức độ an toàn sức khỏe là như vậy. Tất cả những cái dụng cụ nấu nướng bây giờ bằng thủy tinh chịu nhiệt được hết. Thành ra
Trà
đừng đồ
Mi có nhớ hồi hồi thời thập niên 80 90 là có phong trào là những cái nồi bằng nhôm mà nó xịt lên cái chất Teflon đó, để mà không có bị đồ ăn không bị bám, để mà mình nấu ăn mình không có dùng dầu ăn nhiều bằng đó, thì
chống dính dạ.
chống dính đó. Đó thì lúc đó là mình nghĩ là ai ai cũng nghĩ ô mình mua cái này về ăn nó sẽ tốt cho sức khỏe, là bởi vì mình sẽ dùng ít dầu ăn hơn. Nhưng mà rồi rốt cuộc sau này thì mình cũng khám phá ra là những chất Teflon nó lại rỉ vô trong đồ ăn, nó lại vô trong cơ thể của mình. À, thành ra một lần nữa cũng như là nãy giờ Trà My và Lê Đức nhắc nhở quý khán giả là cái gì cũng là phải vừa vừa phải thôi, và mình cũng phải cẩn thận.
Dạ, yeah. Thì bác sĩ chương trình cũng đã quá thời gian rồi, có một vài câu hỏi của khán giả mình sẽ nhanh chóng giải đáp để họ nãy giờ chờ lâu. Tôi thấy nhiều người xài những cái chai nhựa mà đầy chữ PET đó bác sĩ để đựng nước uống, như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe không?
Thì đại khái là những cái mà nhôm thủy tinh đó hả, thủy
Dạ, yeah. À
tinh
không, PET đó bác sĩ, đựng nhựa nhựa PET, đựng đồ ăn thức uống đó, cái nhựa nó có đầy chữ PET á.
thì mấy mấy cái đó thì đại khái là nếu mà chỉ có nước nước mà nước thường, nghĩa là nước là room temperature đó, nghĩa là nhiệt độ theo trong nhà của mình hoặc là lạnh á, thì nó không đến nỗi hại. Nhưng mà nếu mà họ đựng trà hay là bất cứ nước gì nóng thì lúc nào cũng phải cẩn thận hơn.
Dạ, yeah. À, thưa bác sĩ, có người thắc mắc rằng là như vậy bây giờ thủy tinh là an toàn số 1 có đúng hay không?
Thủy tinh hoặc là cái sản sứ, hai cái đó là nó an toàn cũng tương đương nhau, nhưng mà dĩ nhiên là cái tùy theo cái độ chịu đựng của nó. Nhiều người thì thích cái thủy tinh, nhưng mà thủy tinh thì nó dễ bể. Nhiều người thì thích sản sứ hơn là bởi vì nó chắc hơn. Rồi nhiều người thì thích inox mà có một cái lớp men sứ trong đó, là bởi vì nó làm vừa chắc mà cũng vừa an toàn. Là nó tùy theo cái nhu cầu của mình.
Yeah. Có người nói rằng bây giờ tốt nhất là trở về dùng cái đồ truyền thống cổ xưa là tốt, ví dụ như là nồi đất hay là đó thì nó an toàn hơn, có đúng không bác sĩ? Cái nồi đất chưa chắc an toàn ha.
Thì đúng ra là theo, theo lý thuyết là như vậy, không là nồi đất là an toàn, nhưng mà rồi làm sao mình biết là trong cái đất đó nó không có những chất sắt hay là thiết hay là nhôm hay là những cái chất nhựa nằm ở trong cái đất đó. Bây giờ cái đất đó mình cứ nghĩ là nó an toàn, nhưng mà lỡ mà đã là bị ô nhiễm môi trường rồi thì cái đất nó cũng bị sẽ bị ô nhiễm thôi. Thì bây giờ mình cứ chứa ra là những cái đất, mà đất thì lâu ngày nó cũng phải rỉ thôi, thì nó cũng sẽ ô nhiễm vô cái thức ăn của mình. Thành ra nếu mà nói mà trở lại hồi xưa thì nó hơi khó, là bởi vì bây giờ cái môi trường của mình bị ô nhiễm quá nhiều rồi, thành ra trở lại quá khó.
Dạ, trước khi chia tay thì bác sĩ có lời khuyên nào chung nhất dành cho quý khán giả khi mình nói về những cái vật dụng bằng nhựa để đựng đồ ăn thức uống, thì bây giờ trước khi họ rời khỏi chương trình này thì họ nên lưu ý ghi nhớ duy nhất một điều là
Một điều là cái gì trong cơ thể của mình khi mà nó vào chút chút thì nó không có hại đến cái sức khỏe của mình nhiều bằng, mà nếu mà nó vào nhiều thì lúc nào cũng hại cơ thể mình nhiều hơn. Thành ra nếu mà cần phải dùng nhựa hoặc là những cái nhựa xốp thì cứ dùng, nhưng mà mình phải dùng đầu óc của mình suy nghĩ là đừng có cho nó biến từ cái chất rắn mà qua thành chất lỏng, hoặc là nó lên không khí, hoặc là nó ô nhiễm vô trong cái thức ăn của mình. Thì những cái đó mình phải rất rất là cẩn thận.
Yeah. Tại vì bây giờ là bất khả kháng, không dùng thì cũng không được, nhưng mà nếu phải dùng thì cẩn thận tối đa, tránh nhiệt, dùng thông minh thì quý vị có thể bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ Đức Lê hoặc là bác sĩ Steve Lê rất là nhiều từ Texas đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay với những thông tin rất hữu ích bảo vệ sức khỏe trong lúc mà người tiêu dùng đang hàng ngày va chạm sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm đồ nhựa từ styrene, là một chất mà đã được liệt kê vào có thể gây ung thư cho cơ thể con người, để hiểu biết mà bảo vệ mình tốt hơn. À, cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ sau. Mong quý khán giả đón theo dõi thường xuyên tối thứ sáu mỗi tuần. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Steve Lay rất là nhiều, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Trà My và cảm ơn đại VOA.
Dạ, Trà My xin kính chào quý khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ.